Cho nên ngay bây giờ người có chức Phật ở tô này liền giác ngộ và quyền xuất thành để Đức Phật và học đi xuống thấp nữa. Và đồng xin Đức Thế Tôn cho con quy làm đệ tử của Đức Phật. À, thì ngay bây giờ Đức Phật đã chấp nhận những cư sĩ và Tam Muội này làm đệ tử của đại gia cư sĩ. Thấy chưa? Đơn giản vậy thôi. Rồi Đức Phật khéo léo quá chỉ bao nhiêu lời hỏi vậy thôi mà làm cho người cư sĩ Bà La Môn này là giác ngộ liền và không còn mê tín nữa và bỏ luôn cái đạo Bà La Môn và theo Đức Phật liền là người cư sĩ. Thấy chưa? Còn bây giờ thế gian những người có chắc cái mê tín đạo rồi mà khi nghe chánh pháp Phật rồi là không nghe không theo. Để nhớ như vậy tại vì nghiệp mà nghiệp tà khí nghiệp mê tín quá nặng đi. Thấy như vậy đó. Cho nên thứ hai nhắc nhở Phật tử chúng ta là việc làm của người Phật tử có trí tuệ. Thế giờ chúng ta nói là những người là mê để bây giờ tới việc làm của Phật tử chúng ta là phải có ý trí tuệ. Thế thì nơi đây Phật tử là biết rồi cái thân mình là do nghiệp thì mình phải còn có cái khả năng có trí tuệ để dẫn dụng cuộc sống chúng ta để chuyển nghiệp của mình. Thì nơi đây Đức Phật dạy sự chuyển nghiệp cái khổ của tương lai của chúng ta nó sẽ giảm tốc độ độ sanh. Hay mình tiêu mất đi mình sẽ được phúc lạc an vui. Ở do đâu vậy? Do mình tạo chân hạt mới ngay bây giờ. Đó là chúng ta làm điều thiện cũng làm điều ác nữa. Đây là điều kiện cơ bản và quan trọng nhất mà không thể nào khác hơn được. Cho nên cái việc làm thiện là gì? Là Phật tử ở nhà thứ nhất. Cái gì mà Phật tử làm thiện ở nhà thứ nhất đó là gì? Là hiếu thảo cha mẹ của cái đàn. Cái gì làm cái đầu tiên nhất đó là thế. Như bây giờ Phật tử đi làm thiện ở ngoài, đi chùa cũng dự dữ lắm mà về nhà mà có thiếu mỗi người đến cha mẹ thì vậy này không được. Cái gần nhất chúng ta phải làm trước nhất và có cái phước lớn nhất mà thường xuyên sanh xuất báo là không bao giờ là giác bỏ được. Đó là gì? Là thường chăm sóc cha mẹ già, hiếu thảo cha mẹ già. Tôi thấy lâu đi chùa là tôi mừng không? Có không nghe đi? Lâu đi chùa là tôi mừng, tôi mừng. Lâu lâu được gặp Đức Phật trong chùa của mình, rồi mà tưởng lại Phật được chăm sóc Đức Phật, lao tượng Phật, đem con hoa cúng dường Phật, mà tưởng mừng không? Mừng quá trời, nên đi chùa tạo được phước báo. Mấy lâu nay ở nhà không được còn chết và bận rộn quá không đi chùa được, hôm nay được đi chùa lại Phật cho mừng quá. Như vậy thì Phật tử đi chùa vài ngày nào cũng đi chùa mừng không? Mừng không? Ngày nào cũng cần Đức Phật, lao tượng Phật, và cúng dường Phật, và mừng không? Mừng. Thấy thì tại sao ở nhà có mẹ có cha? Rồi mình thử là ông Phật ở tại nhà đó, bà Phật ở nhà đó, tại sao mà nó chịu lao với thân tình ba mẹ mình, tại sao chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ mình, rồi bỏ đi, rồi mình lao cho mày, phải không? Để Đức Phật tại nhà, thấy em có phước báo ở tại nhà mình, ở kế bên mình mà mình không biết làm, đây là người con có trí tuệ Phật rồi. Thế nên kia đây là cho nên trí tuệ Phật dạy chúng ta cái điều này là phước báo lớn nhất và dễ làm nhất, đó là gì? Là hiếu thảo cha mẹ. Là cha mẹ ở nhà là cha mẹ già đó là muốn trước tiên của người con như thế nào an mà nhanh giờ này để chăm sóc và trồng cho đây hoài hoài những cái nhân tốt hiếu đạo là chúng mắt xanh chúng ta là rất là nhiều rất là lớn lao và tương lai chúng ta phụ thuộc không bao giờ hết. Tại như vậy trên đây là cái phong lớn mà chúng ta cần phải làm. Thứ nhất, thứ hai là gì? Phật tử thường xuyên biết làm thiện làm lành, làm thiện làm lành bố thí để làm phước làm lành cho những người nghèo khổ. Thế như vậy để gieo cái nhân lành chúng ta phải được giàu sang, bố thí thì giàu sang mà bỏ sẽ giúp chóng cho sau này chúng ta sẽ nghèo khó. Thế như vậy đó, còn ăn cắp ăn trộm người ta sau này mình sẽ đói khát, quả báo là như vậy đó. Rồi tiếp theo đó là gì? Mình để làm cái việc làm lớn nữa là cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật Pháp Tăng để gieo những phúc điền lớn hơn nữa để tương lai chúng ta được giàu có gì có đâu mà chúng ta được lại nhân viên của sự gia giải thoát. Thế như vậy, tại vì Phật tử làm tăng rồi, Phật tử khỏi làm, Phật tử đừng có ăn. Thế sư có làm không? Sư có làm không Phật tử? Sư vẫn có ăn, sư có nói đâu Phật tử? Thế tu mà để nói thì coi như là con người đó với tu sao nó nổi rồi. Thế không? Mà ta là sư không có làm như Phật tử, cực khổ như Phật tử mà ra đồng, ra ruộng. Thế ăn mưa, sư gió để tìm từ hồn gạo, nhưng mà sư làm việc khác. Làm việc khác để đổi lấy gì từ khổ đó là gì? Xin ngồi xem kinh đọc sách nghiên cứu siêng năng tu hành đa thuyết pháp giảng đạo làm gương hạnh Phật tử. Chính cái phước này mà Phật tử là gì? Phật tử nhớ ơn đem gạo cơm đến giường cho sư ăn để nuôi dưỡng sư để mà sư là có duyên để học hành tu nữa để đem cái lợi lạc lớn cho Phật tử sau này cho mới mẻ thành tự học thêm tu thêm để dẫn dắt trên đường tu giải thoát chứ không nuôi sư sư chết còn ngay còn dài. Và thế đúng không? Vậy thì xin làm việc tốt thì là có những kết quả lớn đến với mình. Đó là chứ không bao giờ bị đói cả. mà xưa nay ăn dư giả, tu Phật tử ăn hoài không hết, tự lấy cái kho gạo của mình á, không lúc nào mà dư là mấy trăm ký đô, ăn rửa tấm thì vẫn có hoài, phải ăn hoài không hết, vừa cạn cạn là có người tấm vừa rồi, để giờ cái gì giờ tu, để nó như vậy ăn cái ăn gạo thơm, chứ không gì đâu thơm, đây là cái phước của Phật tử. Ở như các phước của sư thầy trò mình có tu, có niệm Phật có tu, cho nên là tự nhiên chư thiên long thần hồ thập kiếp những người Phật tử cả tâm sẵn sàng cúng dường để đủ phương tiện để chúng ta an tâm lo tu hành. Đó là thế. Chúng ta phải lo gì hết, nó như là gì đó, cái chân thành của chúng ta tự làm mà nó có vậy, cho nên đây là cái việc làm để chuyển hóa điều của chúng ta, bố thí cúng dường tương lai chúng ta được giàu sang, chuyển nghiệp tương lai chúng ta. Nếu không bố thí không cúng dường không làm phước thì cái quả báo ta tương lai sẽ bị nghèo khổ, vẫn là bị nghèo khổ. Thế chứ nó như nghèo khổ vẫn là nghèo khổ. Thế chứ bây giờ đã nghèo rồi còn đi cờ bạc rồi nghèo hút sách ăn chơi thì mạt luôn, phải không? Rồi giờ nghèo rồi chuyên đang làm ăn giờ từ từ nó khác giả giàu có lên, rồi là khác giả rồi lợi dụng đó là phát triển cái làm ăn mạnh dạn hơn nữa, siêng năng hơn nữa thì sẽ giàu hơn nữa. Đó là chủ đề không như những chuyện của chùa Tinh, bởi vì cái chùa nghèo vô cùng không có tự nghèo nhất là ép thiện thật này. Đây là dần dần bây giờ cứ ráng tu Phật tử thầy trò ráng tu bây giờ thấy khá không? Khá là phải không Phật tử? Có nhà cao cửa rộng rồi phải không? Phật tử còn tu thoải mái phải không? Hết sợ mưa, hết sợ gió nữa rồi. Thế nên là đây là cái phước mà thầy trò nhờ có tu tu và trí phú lo làm ăn. Vậy là mấy năm qua thầy làm đó là ăn dữ lắm. Phải không? Làm ăn dữ lắm đó. Tức là như là lo tu. Thế là do làm ăn là thầy trò tiếp tục được phước lành. Và phước này nó chuyển hóa thành cái gì? Thành sự hỗ trợ của là chư thiên.
Chư thiên đó là ai? Là Phật tử bạn đồng tu khá giả hướng đến giúp đỡ trợ duyên của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta được gì? Được cất những cái nhà ấm cúng như thế này, nơi tập tu rất là thoải mái như thế này. Đó, thành ra bây giờ Phật tử thấy an lạc tu thoải mái là giờ đâu vậy? Bây giờ thầy cho tính là ăn giỏi. Phải không? Là ăn giỏi là tu giỏi. Thế mà ta là ăn kiếm tiền thì là ăn kiếm gì? Phước, kiếm công đức. Đó như vậy. Nên đó là cái vấn đề mà cần suy nghĩ. Đó, không săn. Tiền của mình đem đổi để mà cứu sinh mạng mình gọi là phóng sinh. Phóng sinh là chúng ta được thọ mạng lâu dài, được là khỏe mạnh, dịch bệnh đau là nhờ nên quả báo ta phóng sinh. Phóng sinh là nhân duyên sau này mình sẽ có người thân giúp đỡ chúng ta ở tương lai, bạn hiền tốt giúp sống sau này là nhờ chúng ta phóng sinh đó vậy. Cho nên Phật tử phải siêng năng làm việc phóng sinh này theo cái khả năng của chúng ta. Nói như vậy là để không biết rất là được làm trong chúng sinh đó có ông bà cha mẹ của mình cũng nói Phật tử. Cho phải là chuyện đơn giản thôi nghe. Cho nên Phật tử ráng cố gắng là việc phóng sinh. Cho đây là những việc làm mà chúng ta làm để chúng ta có cái phước lành để chuyển hóa nghiệp của chúng ta. Kèm theo đó cái việc lớn lao quan trọng nữa là gì? Để chuyển nghiệp một cách rất là tích cực và mau mắn mẹ màng, phước mau căn rất là lớn. Đó là thường xuyên sám hối cái tâm nghiệp của mình, thường xuyên sám hối tâm của mình. Tại vì quá khứ mình đã từng tạo cái là cái nhân hành ác, cho nên mình bị là quả báo khổ tương lai chúng ta phải bị là bị hướng. Và bây giờ chúng ta phải thường xuyên sám hối cái tâm nghiệp là xấu ác chúng ta đã lỡ tạo ngay từ quá khứ, tức là nghiệp nhân không tốt của quá khứ.
Để sám hối lại ta không làm như thế nữa. Giờ nguyện từ đây về sau tạm thiện mà thành tu. Đã như vậy là chúng ta thường xuyên sám hối. Nhờ sám hối như vậy đó mà tội nghiệp chúng ta sẽ bị tiêu hoại đi. Phước ta càng tăng. Sám hối cách nào là chúng ta lại Phật sám hối, lại Phật sám hối là lại Phật phước báo vô cùng. Nhờ cái phước báo lại Phật này mà chúng ta dễ và mau tiêu hoại tội lỗi của chúng ta. Tại vì mà cho nên mà tự thấy xấu thì lại tự sám hối đó. Tại sao mình tội xấu mà phải lại nữa? Đó là ra mỗi một niệm Phật mình lại một lại. Thì nhờ lại Phật mà cái phước mình tăng, phước nó tăng thì tội tự nhiên nó bò bò theo. Lại Phật nhiêu như nào là cái tội Phật tự bò bò mau dữ như thế. Cho nên đạo tràng niệm Phật chúng ta mỗi một câu niệm Phật niệm tên là mình lại một lại. Ở đây các Phật tử học lại không? Các Phật tử nào khi niệm Phật học lại không? Phải lại hết. Đây hai con lại là gì? Là chiếc đầu học lại. Tất cả là học lại, lại hết của mình học lại không? Đó là một chiếc chân vô hoài, nghĩa là mình học chịu lại. Mình không chịu lại là mình là không có tu. Bởi vì cái giờ ngày mình tới yêu cầu được cái dạy Phật tử là Nam Mô A Di Đà Phật mà lại chúng còn lại. Mà Phật tử nào mà không lại là Phật tử đó cứng đầu không lại. Nghe rõ không? Thấy không? Phải lại tương đương đó. Phật tử đau bệnh là tăng xong, Phật tử không thể cứng đầu được. Phật tử đau cái lưng, đau xương sống, người ta Phật tử gì đó, cúi đầu không được thì Phật tử là lại cái cúi đầu thì sao? Cái sáng hết ra cái lần đó là thế, ta lại cúi đầu thì sao? Tự nhiên chứ, từ theo sức khỏe của mình, cái lưng ta nó cứng đầu, nó mắt nó hoài, mình rất khỏe, lại rất giỏi, lại không thèm lại. Đó gọi là gì? Là biến lại. Thế nên là biến nghĩa là gì? Là cứng đầu, cứng cổ, nghe rõ không? Tao đều kiểm soát đâu cũng thấy một số Phật tử là tin ta lại thì đó không thèm lại, chỉ là chắp tay là nhắm mắt niệm Phật học lại. Đây là cái thiếu sót lớn mà những người xung quanh nhìn thấy đó, họ sẽ gì? Họ sẽ là thầm thầm nói chúng ta không dám nói trước mặt mình, nhưng nói trong bụng á, trời ơi ông này cô này không thèm lại thầm, trong khi kiến thức là phải làm mà người này lại không làm. Thật ra là mỗi cái thời mà niệm Phật ở đây thì chúng ta niệm Phật là phải đi đâu với lại Phật, tự nhớ không? Như vậy để tỏ lòng thành kính là Phật tử mà nhất tâm mà lại Phật như vậy, Phật tử tập trung rất là mạnh, tập trung rất là mạnh, không bao giờ bị hôn trầm và tâm rất là tỉnh táo, đang niệm rất là nhất tâm mà lại thêm công đức lớn nữa, tự nhớ. Thế như vậy các tự ra nhớ nha, về nhà nhớ thường xuyên vừa niệm Phật vừa lại Phật. Từ người đó nào bệnh già cả quá không lại mẫu thì chúng ta ngồi xa, mỗi một câu niệm Phật là xa một xa, trừ chúng ta ngồi thiền thì khỏi tắt khỏi lại, hiểu không? Và như vậy còn sức khỏe tốt thì cái thời pháp hối là chúng ta phải là niệm Phật và lại Phật. Như vậy thế thì đây là những cái điều kiện mà chúng ta phải làm để chúng ta kiến thiền của mình, chứ không phải bằng cái sự cầu cúng quan quái gọi là à kiến thiền mê tín gì đó. Nói như vậy, như tôi vừa nhắc nhở bao tử thường nghe đó, chúng ta là người tu rồi không cúng ma cúng quỷ, cúng ma cúng quỷ không cúng giác thần thức, mà chúng ta cúng dường tam bảo, cúng dường ông bà cha mẹ thôi. Nói như vậy, ở đây mọi người chúng ta hồi lâu có đi cúng sao, đây có ai hồi lâu cúng sao không? Cúng sao cúng hạn, cúng sao rồi tới cúng hạn, thấy không? Vậy thì vì sao trên trời lại như thế nào mình cúng? Thấy không? Đó là cái gì? Khi đó là nghe và đó là quá hồn nghe cúng. Ai cũng làm nó là tính hết. Chính là thầy cúng sao vậy đó là cái tính như thường. Nhà Phật tử chúng ta học mà làm thì không quen. Tại vì là tập tục xưa nay ông bà làm mình cũng làm thế nhau. Thế như vậy là đi quy giờ chùa đó thường cúng như vậy thì mình cúng theo luôn. Bây giờ sửa không được. Đó là chỗ này cái mình hãy lắc lư rồi thấy không? Lắc lư nữa rồi. Thế như vậy đó là cúng cái bệnh hết rồi. Vậy thì đó là cái sai. Và tự hỏi là chuyện thầy nào đây? Đúng cho chánh pháp. Nói đúng cho chánh pháp điều ra là gì mới tính. Tại là không ai dám cải tướng cải càng ở đây là cái là chánh pháp cả. Đây là cái gì là gì? Là tập tục. Tập tục của dân gian. Tập tục của dân gian. Mà của dân gian là gì? Là không phải Phật pháp. Thấy không? Đó. Dân gian là gì? Là cái mê tín. Nhưng mà cái mê tín là không phải là chánh tín. Mà đây là gì? Là tà kiến, không phải là chánh kiến. Làm mà giải thích không được. Phật tử là làm mà không có kết quả. Kết quả là gì? Phải không? Nhân như vậy quả quả là sao? Có ai giải thích được đâu mà tính? Phải không? Đó là cuối năm mà đi coi sao này, sao kia, sao đó, sao đủ thứ sao không chứ? Rồi không coi có sao gì không? Không, chỉ có người Ai Đông chúng ta mới có vụ coi sao và cuối sao mà không coi hạn thì cuối hạn. Chứ mấy người ở đây có không mà tính? Không, phải không? Chứ Ai Đông mình rất thích mà lại là cúng cái này dữ dàng. Còn cái dân là trong phim châu Âu, châu Mỹ đó, không cúng không, châu Âu có cúng không? Không. Thế nha, họ có được ăn không? Họ có bị sao là một cái đô vậy không? Chứ có người chúng ta thưởng thức hoa, cũng là thưởng thức hoa, mà có vụ có sao coi hạn.
Thật là sư ơi, năm nay con bị la hầu rồi chứ. Thấy không? Đó, thấy không? Lần kia đó, năm nay con bị là sao phải cúng. Năm nay con bị là sao cái đô. Bây giờ lo rồi, sợ chết. Hôm nay bị hạn tam keo rồi, bị mọc ác mọc gì không biết nữa rồi. Thành ra tao cũng nghe thầy đệ tử á, cái kể tao nghe có vị thầy đã dạy cúng hạn. Mà cúng hạn là gì? Thì ông thầy nói cái này cúng hạn tức là chiều như một vậy. Hôm nay đến đây mặc đồ cũ, mặc đồ cũ đúng không thầy? Bạn mặc đồ cũ nha, đồ cũ mặc vô rồi thầy làm phép cho, rồi mặc đồ đó đi về nhà ngủ, ngủ để cho tối có cái mồ hôi của mình ra ướt đi. Đang rồi sáng thức dậy đúng 5 giờ tới chùa thầy. Đang rồi thầy sẽ đi, sẽ là dưới nước làm phép.
đang đó là vô nhà tắm đó, cởi đồ nó bỏ ra, mặc đồ mới vô đi kìa, đồ nó bỏ lại chùa, gương nhau đốt, đốt xong rồi mình sẽ hết tội, hết nghiệp, hết khổ. Từ nghe có biết không? Sao mà thắp một hôi ra là nó tội nghiệp ra cái một hôi ra rồi là tới chùa là bỏ đồ bỏ đó rồi mặc đồ đem theo đó, mặc đồ vô đi kìa. Thì mà tôi thấy sao đây? Cái tội nó từ đâu mà sinh ra? Cái tội từ trong mình nó thắp một hôi ra. Ở đây tôi nói cái đó chỉ là chúng ta được sức khỏe để cho làm theo để chi để thoát tội, gọi là cung hạn là dài hạn á, là dài hạn mà nó chặt có phải không? Thì rồi là cúng tam tai rồi họ tự làm gì đây? À là phật tử là giết con bán con vật, đó là con heo, một con tôm và một con dinh để phật tử là đấu lấy là dài hạn cho mình. Rồi tôi thấy là đó là đúng là sai, là ác. À, một phật tử để giết chúng sinh đó, mà chúng sinh đó là cha là mẹ là ông bà của mình quá chứ, để mà dạy nạn cho mình chờ bằng tử không hoàn toàn sai đó rồi, làm ác mà còn ác cho mình, chỉ là vô cùng là ác, là tội lỗi. Mà người phật tử như tam bảo rồi mà làm chuyện đó thì còn là phật tử đó không, tâm nó nổi rồi à, đầu năm đi giết người ta mà còn ác cho mình. Vậy thì đầu năm làm chuyện đó là cuối năm làm hoài đi. Đấy, có hạn là giết, có hạn là giết, có hạn là giết này. Đó, vậy thì nó là không chiến quần. Cho nên người Phật tử chúng ta Phật dạy tin nhân quả, sống thuận theo, làm nhân quả tốt, đừng làm nhân quả xấu. Thì tự nhiên xuống mắt đến chúng ta, có nghĩa là tự nhiên mình sẽ tự chuyển đi bằng cách là làm phước, làm lành, đem bố thí, cúng dường, giờ phóng sanh. Với bản tâm chúng ta thường xuyên lại Phật sám hối và kiên trì niệm Phật cầu sanh giải thoát. Thì tội diệt phước sanh thiện căn sanh được, tội tự bò mò phước tự tăng trưởng, thiện căn tự sanh và nhân căn làm duyên lành đến chúng ta được phước lành vui. Nên trên đời này Phật dạy không có cái gì mà có phước báo bằng niệm Phật cả, không cách chỉ niệm nào bằng niệm Phật cả, và không cách nào để duy trì niệm bằng niệm Phật cả. Thế nên thì không cách nào để mà mau giải thoát bằng niệm Phật cả, chứ đây còn gì đâu để làm gì khác cho nó bệnh nữa. Chưa đầu năm Phật tử đâu cần sinh sanh mới khỏe lắm cho Phật. Thế Phật tử thấy là có các thầy có ai nói là tôi năm nay sao gì sạch gì không? Cũng gì không? Không có thầy nào cũng không có cô nào cũng hết. Thế mà toàn là cho Phật tử không à? Tại vì Phật tử còn mê tín, còn mê tín, quen cái này sửa Phật tử, cho nên cứ làm hoài. Đâu Phật tử ráng phải sửa, cho nên các thầy là thầy ảo. Ở năm nay là hạn vô, sao hạn vô không? Cho nên năm nay không cần hạn ngoài. Bỏ sao bỏ đi giảng sư, bỏ không được. Tại vì hòa thượng tuần sư đã bỏ một lần rồi, bỏ cái đồ tôi bỏ chiều hôm qua chùa khác còn ở chùa mình nữa. Tại vì Phật tử đã quen cũng sao cũng hạn mấy mà bỏ bây giờ rồi, rồi hòa thượng tuần sư thì cũng bỏ đi, thấy là mê tín rồi, mà mình nó không có cuốn sao hạn gì nữa. Thế đó thì bây giờ năm đó không cuốn sao hạn thì chùa không có một người. Tất cả người Phật tử tiền tuổi xưa nay bỏ đi chùa nào cũng sao cũng hạn với cái chùa đó. Còn cái chùa mình bỏ luôn không đến nữa. Cho nên bắt đầu thì sao Phật tử yêu cầu Phật tử là cũng làm luôn nên thế chứ. Nó tại sao xưa nay chùa gì xưa nay cũng sao cũng hạn, mà tại sao hòa thượng cúng? À là phản với hòa thượng, bây giờ hòa thượng lại cúng lại. Thì bây giờ cúng bây giờ thầy hạ cho chịu không? Thầy nói như vậy, người ta đó là cái mê tín của Phật tử làm cho cái thầy bận rộn. Thì đó chứ. Và như thế này thì là dứt khoát là không sao không thế này, dứt khoát không bao giờ sao. Vậy là từ khi đi về tới đây giờ thì mọi người thấy sư có muốn sao nặng không? Chẳng là Phật tử không tới nhưng mà sư được yên lòng hơn, chẳng là sư với một vài Phật tử là an tâm lo niệm Phật, và còn hơn là như chuyện là mệt mỏi đó Phật tử, đúng không? Hai điều đổ lại là cúng rồi Phật tử cúng dường sư chấp nhận, phải không? Trên đèn cúng dường dường sư để mình còn ăn thì được. À, được cái gì mà tự đâu có làm chuyện mê tín, đúng không? Đó là tự đó, gọi là còn hen. Mình khổ cực vô cùng, mình cầu lại cùng đức dược sư, lại Phật dược sư để mình cầu an cầu phước nhờ Phật dược sư ban phước lành cho mình. Chuyện này tôi xin chấp nhận. Được không? Đó, còn nữ mà đi cũng sao lên chờ để mà giải hạn cho mình để làm cái gì như vậy đó, thay quần đổi áo gì đó. Đấy không? Đó, ở đây phòng nữ thì mấy ông thầy cũng dạy là mặc đồ cũ rồi ra giữa ngã ba đường, nè rồi cũng ở giữa đường giữa tháng xong rồi là cẩu đồ bỏ đó đi về. Mà nó định thôi là sao cái này mà cũng tam mai là đường xa đó, phòng nữ đồ cũ đóng 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 mà đường đầy lên rồi. nó như vậy, người ta khổ sở vô cùng, là như vậy đó là chuyện thần thế. Lại thấy không? Rồi giờ mà lại Phật xuống được phải không? Rất là khỏe và khỏi
nó như vậy. Cho nên Phật tử là người tu rồi, tôi cũng nhắc nhở hoài Phật tử được cái dẫn sư.
Nha, trên cái chùa tiền mà muốn sao nhiều lắm thì là một năm lại mua rất là nhiều tiền. Riêng chùa Phước Tư thì không có tiền bạc gì hết.
Rồi
không
có tiền bạc gì chứ, cái gì
đó. Nhưng mà xin tôi nên nói rồi, mình cần để tu để giải thoát, đâu cần ba cái sự lợi lộc chi. Cho nên là suy chút khác, Phật tử đến đây là trang bị bằng trí tuệ Phật pháp tu để mà giải thoát, chứ không bắt đầu xin gian gian cái thần linh quỷ thần gì hết. Hiểu rõ chưa? Gian với Phật với Bồ Tát. À, với cha với mẹ ông bà quy khổ của mình chứ ngoài ra không dám ngay thôi. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên Phật tử đừng làm quen với quỷ ma. Phật tử mà làm quen với quỷ ma hoài thì Phật tử sẽ gì? Là phải ấn tượng với quỷ ma hoài, ấn tượng người hoài chứ mình không làm hiểu được, không làm mình sợ bất an. Cho nên năm nay hỏi mình tết thì coi sao sao gì. Bây giờ là lợi cái chùa làm vậy là đem cái bạn nguyên các bạn á lập trình sẵn hết rồi. Nè, mấy tuổi chỉ nuôi sao gì năm nay sao cũng vừa có chút cái đèn rồi đi như vậy đó. Nên là tam tai tam theo tam thắt gì đó là cũng sao
nó như vậy. Nên là đó là Phật tử đi tìm cái thế mê, đi tìm cái thế và làm cái chân hàng không đúng được chân thì làm sao mà kiên từ tàu lẩu được. Cho nên tôi nhắc nhở Phật tử là trước tiên tha mong càng tạo càng chùa của tinh chúng ta Phật tử thường nghe tôi dạy đó. Nghe thì Phật tử đã cố gắng sống theo chánh pháp Phật, đừng có tài kiếm mê tín dị đoan nữa. Theo thì qua đêm là tin Phật mình cứ làm phước theo khả năng này, siêng năng sám hối lại Phật và sám hối và niệm Phật thì tự nhiên phước tăng tự tự bòn bòn, trong đó có phiền não loạn động luôn. Để có phiền não còn làm cái kia đó, phiền não càng tăng thì tà kiếm mà sao hết phiền não được Phật tử. Rồi khi Phật tử chết là Phật tử không có dứt bỏ được tâm này thì làm sao Phật tử giải thoát được. Sai chỗ đó đưa Phật tử còn tà kiếm mà sao chứng đạo được. Phải dứt bỏ tà kiếm này Phật tử theo chánh kiến mới đắc đạo được. Tự nhiên còn tà kiếm nguyên tính là sao đắc đạo được. Nó như đây bỏ không được thì cũng chỉ chắc làm sao bỏ ẩu Phật tử. Thế nên như vậy cho nên là mà tự phải bỏ từng đầu xin gian giá quỷ thần gì đó mà cầu xin cho tam bảo đang như vậy đó là nó là thực tế nhất. Nên như vậy cho nên đó là những điều mà xin nhắc nhở Phật tử rất là chân thiết trong cái buổi hôm nay đầu năm mới. Thì năm nào chia thôi cuối năm cũng nói đầu năm cũng nói để mọi người chúng ta đáng nhớ. Thì ở đây được Phật dạy rằng là muốn chuyển nghiệp là chúng ta phải có trí tuệ, phải có nhiều phước đức, mà muốn có nhiều phước đức không chi bằng niệm Phật. Cho nên Phật tử người chuyên tu niệm Phật rồi thì chúng ta chỉ là suốt ngày suốt đêm đi đứng đằng đầu hướng dẫn Phật chúng ta mà chúng ta cúng chúng ta nguyện cả chúng ta tu mà thôi là để hướng tới sự giải thoát tương lai. Do vậy làm thiện không tăng những điều sám hối giữ giới và niệm Phật là những phương cách phù hợp để có phước và tiêu trừ cái nghiệp quả xấu của chúng ta. Đó là phiền não để giải nghiệp sanh tử đưa chúng ta đến bờ giải thoát hơn bên kia. Như vậy thì những lợi ích lớn này là do trí tuệ mới có. Giờ này có trí tuệ mới có được cái việc này, chứ đâu có trí tuệ Phật là sẽ có chuyện này, phải không? Mà có trí tuệ Phật là sẽ làm cái chuyện này. Mấy em đã bảo là không trí tuệ Phật sẽ không bao giờ làm được những chuyện này, mà chúng ta làm những chuyện gì giờ phi Phật mắt ta đã làm nên tính và đã làm trí tuệ. Thì kết luận của bài giảng hôm nay đó là người Phật tử ta phải sống bằng trí tuệ. Nếu là Phật tử mà không sống bằng trí tuệ thì đâu phải là Phật tử. Tại đúng không? Sống bằng tà kiến mê tín thì đâu phải là Phật tử đâu. Tôi nói vậy nghe tất cả không? Nghe không? Tại không? Tại không? Phải thì nhớ lắm chung chung. Thế như vậy là Phật tử mà như vậy đó. Để sống bằng trí tuệ mới tự tin là người Phật tử được. Không sống dựa trên cái tà kiến và mê tín. Thế là không sống dựa trên tà kiến và mê tín. Mà phải liền ta hạt hành những cái tội lỗi. Phải nhìn tăng quy ngũ giới, lập công đức, sám hối và niệm Phật để từ lần ra bờ sanh tử luân hồi được giải thoát ngay khi sống một ngày. Vậy thì mình đã bỏ tăng quy ngũ giới rồi, chưa nhắc nhở nhiều cái này nữa, phải không? Rồi là Phật tử là biết là niệm Phật rồi, cái phòng sắp giải thoát rồi, sợ sanh tử rồi, phải làm cách nào, phải nhân cách nào để mình là sớm ra bỏ sanh tử. Vậy đó, vậy thì ta phải về thường xuyên là hộ tam bảo, hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo không phải nói bằng cái sự cúng dường hình thức bên ngoài, mà hộ trì là tam bảo tâm hồn của chúng ta, là Phật ở trong tâm của chúng ta,
là làm phát trí tuệ trong tâm chúng ta về cái giới hạn thanh tịnh của tự tâm đã hiểu được. Đây là tam bảo ở ngay nơi cuộc sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta mà không giữ gìn là cái cuộc sống chúng ta đã mất rồi. Thân đây nhưng mà tam bảo không còn trụ ở nơi ta nữa thì chúng ta biến thành là mình là một người không phải là phật tử nữa rồi. Là như vậy, cho nên làm sao chúng ta nhận pháp được? Cho nên phật tử là thậm chí là người tu theo Phật giáo là người tu rất thoải mái. Tất cả những hàng ngũ tài kiến bên tới vị lo đều rời bỏ hết hoàn toàn. Đây là rất nhẹ nhàng và tu một cái đáng tu, sống một cách đáng sống, hành trì tháng đúng để đưa chúng ta giải thoát. Đó là gì? Là giữ giới, tu thiền định và tập trí tuệ trên các đức Phật, đoạn liền phiền não, thành tựu nhất tâm, thành tựu được trí tuệ Phật để hiện tại giải thoát và lâm chung chúng ta tự tại bản tâm cực lạc giải thoát đắc nhập vào niết bàn. Đây là nói lên cả con người Phật tử chúng ta biết và sống bằng trí tuệ Phật, đang biết và sống bằng trí tuệ Phật. Thì bài giảng hôm nay sẽ gửi đến những ý nghĩa này để rõ được khởi hành cho Phật tử chúng ta năm mới không? Thì bắt đầu từ đây sắp tới nha, từ cái tháng nha, mình đã biết sống bằng trí tuệ Phật để tự tại trong cuộc đời, không bận rộn như ngày xưa như ai khác, để mình thông dong thoải mái nhẹ nhàng trên bước đường về niệm Phật được thành hơn, thì tâm chung chúng ta cũng thành hơn nhẹ nhàng ngủ an mà ra đi về đường làm giải thoát an toàn. Chúc Phật tử quan thị của gia đình. Đó là bài giảng biết và sống bằng trí tuệ hôm nay. Nguyện đem công đức này ở đời tâm tất cả để hòa chúng tháng 7, tháng 10 là hàng lễ là chúng ta ở chùa nấu cơm, làm cơm ngon để đại những Phật tử và bà con đến chùa để ăn cơm chùa có phước vào cái ba quân đó. Rồi giờ lại ngày tu của chúng ta là ngày 16 tôi nhớ ha. Thì xin mời toàn thể Phật tử đạo tràng niệm Phật với chúng ta ngày rằm đủ bà con bạn bè đến chùa đến ăn cơm cho nó vui ha. Và Phật tử nhắc mời cái bà con hay là những người bạn bè thân thiết của mình nói sư lời lời mời vô cho ngày rằm ăn cơm chùa của chùa Phước Linh để dân duyên cho ngày 16 chúng ta bắt đầu trở lại chùa có những Phật tín. Chúc Phật tử quan thị an lành.
Thank you. Bye. Thank you. tiêu dùng cơm làm ha. Rồi những người táo tiếp tục tu phù lại cả làm ha, nhớ không? À, xin thầy, 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 xin